Tôn xin chào đón quý thính giả đang lắng nghe chương trình Văn nghệ cuối tuần của ngày hôm nay. Chương trình kỳ này, Tú Tôn xin được giới thiệu một số tuyệt phẩm của nghệ sĩ Văn Cao nhân ngày sinh lần thứ 100 của ông. Chương trình có trích dẫn một số cảm nhận của ông khi ông viết về tác phẩm đầu tay năm ông 17 tuổi có tên là Buồn Tàn Thu, và những tâm sự của cá nhân ông thổ lộ về tính cách của mình, cũng như đoạn nói chuyện khá thú vị giữa ông và nhạc sĩ Phạm Duy về xuất xứ của nhạc phẩm Bến Xuân, về mối tình đầu của nghệ sĩ Văn Cao lúc ông 18 tuổi ở Hải Phòng. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Cái lành lạnh của mùa thu và những chiếc lá thay đổi màu cũng là những cái thay đổi nhiều cho tâm tính con người. Nếu như là mùa thu của một buồn tàn thu thì cũng là cái mùa thu tàn như thế. Và người con gái cũng đan áo cho người yêu, có khi là anh ta còn ở mặt trận không về một cái chinh phủ ngâm nào đó, nhưng mà cái xào xạc của lá và tất cả cái đó thì nó gợi đến cái tình yêu đã qua trong cho nam nữ.
Buồn Tàn Thu là sáng tác đầu tay có cảm xúc đa mang về thân phận con người, về nhân tình thế thái, khiến cho người nghe phải giật mình bởi những tâm hồn của một chàng trai mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, thì làm sao có thể cảm thấu được tình yêu, sự tuyệt vọng, sự cô đơn để viết ra những ca từ thấm đẫm hồn thơ, hồn nhạc, và quả thực là độc nhất vô nhị, phải không thưa quý vị? Không ai có thể tưởng tượng nổi những ca từ, những câu hát cất chứa bao nỗi niềm của yêu đương, của luyến ái, đau khổ, nhớ nhung ấy là được viết nên bởi một chàng thanh niên tuổi 17. Nên ông đã cảm thấu được sự trọn vẹn những thanh âm của mùa thu đang dần tàn lụi, cảm nhận được sự khắc khoải chờ đợi như thắt từng khúc ruột, cảm xúc yêu đương, luyến ái, kề má và say sưa.
Chân
Thất bại về tình yêu. Cái thất bại này là bởi vì tôi là cái người không giỏi về tôi giao lưu với lại những người đàn bà, mà lại đối với những người đẹp thì tôi lại càng bối rối, cho nên không bao giờ tôi nói được với người ta, thì tôi bèn nói trong thơ thôi.
Tôi không biết Lan Cao ra sao, chứ còn tôi thì tôi được cái là vấn đề tôi ngay thẳng lắm. Tôi gặp cái người đẹp mà người phụ nữ mà tôi muốn yêu thì tôi không có nói viển vông vòng vo tam quốc làm gì cả, nói thẳng ngay.
Như tôi đã nói với anh về cái chuyện Biến Xuân ấy, thì cũng là những người đàn bà hình như là mộng tưởng, mà những cái mộng tưởng ấy đôi khi đẹp hơn những cái người mình gặp. Thú thực rằng là tôi gặp cũng phải không ít người đẹp, nhưng mà những người đẹp thì tôi không dám gần. Do đấy thì tôi lại đưa vào hoặc là những khuôn mặt ấy ở trong tranh của tôi hoặc là ở trong thơ của tôi.
À thì cậu quên rằng là khi mà cậu làm cái bài Biến Xuân đó thì đâu có phải là cậu mơ mộng có người yêu thật sự là cô Oanh đấy. Cho nên trong cái bài hát đó mình có câu là chim oanh, chim ríu rít ca đó là chim oanh đấy. Văn Cao vừa mới nói là người không bao giờ thành công trong tình yêu cả, thì Hoa cũng vậy thôi. Thì tình yêu thì cũng có cái tình được mà cũng có những cái cuộc tình thua, thì cũng là rất là như vậy.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi tung cánh trắng ríu rít ca. Sao vẫn còn ngơ ngác ra yêu. Từng đôi chim trong nắng khẽ khẽ ru, lệ mùa rơi lá tràn hòa, chim reo thương nhớ, chim ngân sao hồn mùa ngây ngất về đâu. Người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước phiêu du về bên cũ, tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu xuông hơ tóc vàng trong nắng, gột áo
ngày đi theo kháng chiến thì ông đã viết lời hay cho bản nhạc Bến Xuân cho phù hợp với hoàn cảnh mới và đặt lại tên là Đàn Chim Việt. Bản nhạc này sẽ được tiếp tục trình bày qua giọng ca của người đàn bà hát, của ca sĩ Lê Dung. Các sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao tuy không nhiều nhưng bản nhạc nào cũng là những viên ngọc lấp lánh trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam, phải không thưa quý vị? Chương trình kỳ này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Mến chúc quý khách có một ngày nghỉ ngơi cuối tuần thật đầm ấm cùng gia đình và người thân. Xin cảm ơn và xin tạm biệt.